chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ký ức của Y trở về tuổi thơ nơi vùng đất bị yểm bùa. Dòng họ nhà Y lớn lắm, nhưng hễ cứ đẻ con gái đều trở thành gái dở. Con trai sáng láng, giỏi giang thì mang bệnh chuyển kiếp. Người làng rủ nhau rời bỏ làng để tránh rủi ro, nhưng ai bỏ đi cũng đều gặp trắc trở, hoặc chết non, hoặc tai nạn. Bố Y kiên quyết bám quê, cha đất tổ không đi đâu. Hai chị gái Y xinh đẹp nhưng đều mắc bệnh dở giống nhau. Y trở thành người trông coi các chị hàng ngày. 14 tuổi, Y bắt đầu mắc bệnh đau đầu truyền kiếp của dòng họ. Thế rồi mẹ Y cũng quyết định giao hết việc trông coi gia đình cho Y để chạy chợ xa. Hai chị gái bất ngờ bị chết vì đuối nước. Cả gia đình chìm trong tang thương, đau đớn. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Ga Ký ức của nhà văn Phong Điệp với giọng đọc Thu Loan.
Không cần bước ra khỏi cổng nhà, Y cũng hình dung tường tận mọi việc đang diễn ra trong cái làng nhỏ của mình. Những lối rẽ quanh co, cây ổi thóc thơm lừng nhà ông Thụt, lũ cào cào quan bám trên bụi tre gần miếu hoang, tất cả chẳng còn hấp dẫn Y nữa. Bỗng nhiên, Y có ý thích kỳ quặc là trốn hàng tiếng trong nhà xí vừa chật chội vừa nặng mùi. Đơn giản là Y thấy mình được bảo bọc an toàn trong những tấm cót ép quây kín. Kể cả mùi phân thum thủm cũng khiến Y thấy yên tâm. Y giấu mình vào trong đó như cú đêm sợ ánh mặt trời. Y chẳng hề làm gì giấu giếm ở trong đó, chỉ đơn giản là nghĩ ngợi. Vậy thôi. Nghĩ ngợi trong nhà vệ sinh quây cót ép, không bị ai để ý, khiến Y thấy dễ chịu. Y thường có những cơn nghĩ ngợi triền miên hàng giờ liền. Rồi khi phát hiện ra những con sỏi chui khỏi đám tro, bò lồm ngồm trên mặt đất, Y có trò tiêu khiển mới là lấy mũi dép tổ ong ấn mạnh xuống. Cái vật trắng nhễ nhại vừa cun cún bò ngây ngang kia, chỉ sau một cú nhấn chân của Y, lập tức nằm dí dị trên nền đất. Trò mới này làm Y khoan khoái. Rồi thì sự bất thường của Y không lọt khỏi mắt người mẹ. Bà bắt Y nằm xuống phản, tay ấn ấn vào bụng Y kiểm tra. Bụng vẫn mềm. Bà bắt Y ăn nhiều rau, ăn thêm chuối, thêm khoai lang cho nhuận tràng. Bà sợ Y táo bón, ngồi cả tiếng đồng hồ trong nhà xí. Không táo bón thì còn lạ cái gì nữa. Y chưa bao giờ hé môi về những việc mình làm trong nhà xí, về những cơn suy nghĩ bất tận của Y, về những trận chiến đấu không mệt mỏi với đám giỏi. Có lần một con giỏi trèo lên đường ống quần của Y, bò được lên mặt. Đợt lúc ấy, thấy nhột nhột bên má, Y sờ tay lên thì mới phát hiện ra nó. Khổ thân con giỏi, sau cả chặng đường dài hỏi thăm được mặt Y, thì bị lẳng ngay xuống, và trong nháy mắt, bẹp dí dưới chân Y. Đêm hôm ấy, Y ngủ mơ thấy một con giòi đục thủng đầu Y, chui vào não, đẻ trứng trong đó. Lập tức có cả một đàn giòi nhung nhúc nở ra, hút não Y. Y quẫy đạp, hò hét suốt đêm. Mẹ Y lo lắng sợ chán, nghe nhịp tim của Y. Chẳng có gì bất thường cả. Một thằng trai 14-15 tuổi, có ngủ mơ thấy ác mộng thì cũng là chuyện bình thường. Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy, Y đã lao ra nhà vệ sinh. Làng Y gọi chỗ đó là chỗ chuồng trồ. Y chất lá khô, Y rút que củi đang cháy từ trong bếp. Lửa gặp lá khô, gặp ván cót ép, bùng bùng cháy. Y hình dung rất rõ đám giòi quằn quại trong trận bão lửa bất thình lình. Hình dung ấy khiến Y hả hê. Kể từ lần ấy, Y không bao giờ giam mình vào nhà xí quê cót ép nữa. Nhưng cũng kể từ đó, lòng Y lúc nào cũng có cảm giác hoang hoại buồn. Y không biết giấu mình vào đâu nữa, chẳng còn gì hấp dẫn với Y nữa. Nhà chỉ có hai mẹ con, hiếm khi Y nhìn thấy bố. Ông vẫn triền miên với những cuộc cờ bất phân thắng bại. Nhiều lúc y quên phất là mình còn có bố. Y không biết bố y còn nhớ có một thằng con như y nữa không. Nếu có gì của bố còn hiện hữu trong ngôi nhà này, thì chính là gian phòng riêng của bố nằm ở trái nhà, lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, bí hiểm và thâm u. Chẳng biết đi đâu làm gì, y cậy cửa, chui vào phòng sách của bố, tha thần giữa những kệ sách bám đầy bụi, lật dở những quyển sách ố vàng sờn gáy. Y nhặt một quyển sách ít dày nhất, ngồi xuống chiếc ghế mây kê cạnh cửa sổ. Chắc là bố y thường ngồi đó mỗi khi đọc sách. Chỗ ấy cũng là nơi có nhiều ánh sáng nhất trong phòng, và thoang thoảng mùi ẩm mốc và mùi phân rán. Y mở cuốn sách, lớp giấy bám bụi lâu ngày tỏa ra một thứ mùi ngai ngái khó tả. Những dòng chữ trôi trước mặt y, y hối hả chạy đuổi theo chúng. Hết trang này đến trang khác, hết chương này đến chương khác. Máu trong người y cục cựa. Mặt y nóng bừng bừng, bàn tay y cầm cuốn sách mà mồ hôi sấp xính. Mọi giác quan trong người y trộn rộn, có khi chỉ một chữ nào đó mà y thấy bần thần cả ngày trời. Kể từ bữa đó, y bắt đầu chôn thời gian của mình cho những cuốn sách, quên cả ăn cơm, quên cả ngủ. Đầu y chật cứng các cuốn sách, nhưng y vẫn thấy thòm thèm. Y càng ngày càng giống bố. Mẹ y thở dài, không biết nên buồn hay nên vui. Cuộc đời bà rốt cục là nên vui hay là buồn, bà cũng không biết nữa. Hai chị đứng đợi y đọc sách mãi. Có lẽ trời đã sắp chiều, ngày đã sắp tàn, hai chị đã đến lúc phải đi. Hai chị khẽ khàng lách người qua khe cửa hẹp. Nắng chiếu hắt những tia mỏng manh và nhạt dần vào trang sách đang mở trước mắt y. Một làn gió lạnh buốt thốc vào người y, khiến y rùng mình. Cửa ra vào mở ra từ lúc nào? Y hoảng hồn, tưởng bố về bất ngờ. Ông sẽ gào lên khi thấy thằng con tự tiện lục lọi phòng sách của ông. Nhưng chẳng hề có tiếng quát nạt nào cất lên. Chỉ hình như là hai chị lướt nhanh qua như ảo ảnh. Này! Y không biết phải gọi tiếp như thế nào, vì y không chắc đó có phải là hai chị không. Này! Y buông sách lao ra. Này! Đứng lại! Y gần như quát lên. Nhưng hai chị đi nhanh lắm. Chưa bao giờ hai chị đi nhanh như thế. Y vấp lên vấp xuống vì cuống cuồng chạy đuổi theo. Y xéo qua cả rãnh khoai nước. Chân y thụt xuống rãnh, không tài nào bước tiếp được. Bên bờ ao, chỉ còn lại hai đôi dép của hai chị, xếp băng chành chạch. Mặt nước ao có chút sao động, rồi trở lại lặng tờ. Này, đâu mất rồi? Chị ơi! Cuối cùng, tiếng chị ơi cũng được bật ra. Nước ứa xót hai con mắt. Chị ơi! Đôi bướm trắng dập dờn bay xuôi dần về hướng Tây, nơi mặt trời đã khép dần những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Chị ơi! Nước vã vào mặt y, lạnh buốt. Người ta gọi mẹ con y đến nhận người nhà về. Ông chết rồi, bố của y, tất nhiên là thế. Ông chết trên bàn cờ còn sang dở. Mẹ y biết rồi ngày này cũng sẽ đến thôi. Chỉ không nghĩ là nhanh thế. Nhà y trông chất tang ma. Chỉ chưa đầy 2 năm mà có 3 người ra đi. Mẹ y không rơi được một giọt nước mắt nào nữa. Nước mắt bà hình như đã cạn rồi. Hoặc cũng có thể bà sợ nước mắt sẽ làm cho mình gục xuống nốt, vĩnh viễn không thể gượng dậy được nữa. Vậy thì bà bỏ lại y cho ai? Bà nhờ người cáng ông về, rồi tất tả sang làng bên thuê dàn nhạc hiếu và đội đào mộ. 4 người đào mộ dạo trước bà thuê không còn làm bên ấy nữa. Họ đều bỏ làng đi mất tích từ ngày đó. Những người mới không ai nhận lời bà. Tôi sẽ trả tiền nhiều. Ai nấy lắc đầu quậy quậy, từ chối mà không hề có bất cứ lý do nào cả. Mặc cho bà thuyết phục đủ kiểu, Có những điều khó nói, người ta không nỡ nói ra, khiến bà phải đau lòng. Bà hiểu điều ấy, nhưng bà còn có thể đau đớn được hơn nữa ư? Bà đi tiếp sang làng khác, xa xôi hơn, sẵn sàng trả nhiều tiền hơn, bao nhiêu bà cũng trả. Vẫn những cái lắc đầu từ chối. Có vẻ như danh tiếng về ngôi làng bị yểm bùa đã đi quá xa, không ai muốn dây dưa đến ngôi làng chết chóc. Một gã chằm chằm nhìn vào ngực bà với nỗi thèm muốn không giấu giếm. Đoạn thở dài như tiếc rẻ. Cô em bỏ trốn ấy mà đi đi, may ra mới thành người. Lâu nay chắc bà quên mình là người. Quên mình là đàn bà chưa đến 40. Gót chân bà nứt toác vì lội đồng. Các ngón tay đen đúa. Khuôn mặt gầy gò sạm nắng. Chỉ có bộ ngực đầy đặn, nhét sâu sau lớp vải thô cứng quèo lâu ngày, thi thoảng cũng dội lên những khao khát. Nhưng rồi bị kìm nén lâu ngày, chúng cũng cạn kiệt dần mọi ham muốn. Không thuê được dàn nhạc hiếu, không thuê được người đào mộ, bà lếch thếch trở về làng. Những họ hàng được vời đến, những người đàn ông danh giá, chứ cả bô chữ, giờ phải cáng đáng công việc của đám đào mộ thấp hèn. Bây giờ, 8 hộ ở lại, không dựa vào nhau thì biết dựa vào ai? Người đi sau lo cho người đi trước. Mình phải tự lo, tự cứu lấy mình thôi. Y đọc được trong những ánh mắt bấn loạn của đám người thuộc dòng họ danh giá nhà Y về một kết cục bi ai. Ai cũng muốn là người trụ lại được đến cuối cùng, nhưng lại sợ làm người cuối cùng. Lúc đấy thì ai lo cho mình đây? Mẹ Y thở dài. Thôi, các bác đừng nghĩ ngợi nữa. Giờ nhờ các bác lo cho nhà em cái mộ cho chu toàn. Đào mộ thì có gì khó. Khoảng đất của bố Y ngoài nghĩa địa, ông đã chọn rồi. Đầu hướng nào, chân hướng nào, ông đã tính sẵn cả. Cuốc xẻng cứ thế mà bổ xuống thôi. Sâu 1,8 mét, chiều dài 2,8 mét, chiều rộng 1,3 mét. Chuẩn chung cho các ngôi mộ đều là thế cả. Bà nghe đám đào mộ dạo trước nói nên đã kịp nhập tâm. Quan tài cho mình, ông đã chọn rồi. Quần áo cho lúc lâm chung, ông treo sẵn trong tủ rồi. Có vẻ như bố Y đã sẵn sàng cho cuộc hành trình này từ rất lâu. Cõi dương gian với ông lâu nay hình như chỉ là cõi tạm. Đưa ông sang thế giới bên kia, không có tiếng khóc, không có tiếng phèn xa rền rĩ, ai oán. Đoàn người đưa tang ù sột đi giữa nghĩa địa bạt ngàn lau dậy. Đám mèo hoang thấy động, vun vút lao đi để chạy trốn. Ngôi mộ của hai chị nằm cách mộ của bố một đoạn. Hoa xuyến chi lấp lánh trắng như những đôi mắt trẻ con tò mò nhìn sang. Khoảng cách ở giữa mộ chị và mộ bố chắc là phần cho mẹ Y và Y. Để lúc chết, cả nhà lại được quây quần bên nhau. Khoảng cách ấy khiến Y ngẫm ngợi. Nếu được chọn, như bố Y đã chọn, liệu Y có chọn chỗ này không? Để gửi gắm cả phần đời của mình. Đúng 100 ngày bố, bác Y hùng hổ bắt xe từ thị trấn về với hai mẹ con. Kế hoạch bác sắp sẵn hết cả rồi. Bác làm tâm lý cho mẹ Y cả tháng trời nay rồi. Giờ cứ thế mà tiến hành thôi. Quần áo tống hết vào bao, còn cái gì cần nữa không, cũng tống hết vào bao. Y ngơ ngác nhìn bác đi ra đi vào, miệng nói tay làm. Gian nhà nhỏ của Y bị xáo tung cả lên. Lợn gà oang oác kêu la. Mẹ Y bần thần ngồi xó giường, không biết phải làm sao. Bác cả bảo quán triệt là quán triệt, nhưng người chứ có phải là cỗ máy, bảo đi là đi được đâu. Một bên là dòng họ bên chồng, một bên là con trai và tương lai của nó. Đi thì ai trông nom hương khói cho mổ mả cho hai đứa con gái khốn khổ và người chồng vừa mới nằm xuống. Không đi thì đứa con trai mai đây sẽ thế nào? Nó sẽ là người đi đào mộ lần lượt cho từng người, rồi đợi đến cái ngày chính mình nằm xuống, không có ai lo. Dì tính thế nào thì cũng phải nghĩ cho nó. Hai mẹ con định ôm nhau mà chết già ở cái xó này hay sao? Trước kia còn chồng thì tôi mặc kệ. Bây giờ dì phải nghe tôi. Mẹ Y đau đớn nhìn Y, như thể sẽ có câu trả lời ở Y. Bà sực nhận ra thằng con trai bà giờ đã cao to lộc ngọc, mặt nở đầy trứng cá và cái giọng bắt đầu vỡ của tuổi dậy thì. Lý trí thúc giục bà rằng phải cứu lấy nó. Bà không muốn thằng con trai đáng thương của bà lần lượt đưa từng người còn lại của cái làng bị yểm bùa ấy ra nghĩa địa, rồi còn lại một mình để chịu cảnh chết rục xương ở một xó nào đó, chỉ có đám mèo hoang biết được. Cái ý nghĩ ấy trỗi dậy mạnh mẽ, khiến bà quyết định đi ra chỗ bàn thờ. Bà nén hương đỏ lửa, bà đứng cúi đầu như pho tượng. Rồi ảnh bố Y, ảnh hai chị gái Y được cất vào một túi riêng. Bà khư khư mang nó bên mình cho tận đến lúc về đến thị trấn. Y được các bác, các cậu, các dì xuống vào cải tạo. Trước hết là quần áo, đầu óc, rồi thì cách nói năng. Đàn ông con trai thì phải nhanh nhẹn cái mồm lên, làm gì phải dứt khoát, đừng như cái thằng cha mày, đi đứng phải mạnh dạn lên, gióng chân xài cho nó rộng ra. Mẹ Y hắng giọng từ dưới bếp. Bà sợ thằng con bị ngợp với văn minh, ngợp với những đổi thay quá lớn ở một môi trường khác hẳn với cái làng bị nguyền rủa trước kia. Cái gì cũng cứ phải từ từ. Mặc kệ, các bác, các cậu, các dì vẫn hăng hái. Mày như người rừng ấy cháu ạ. Mày không biết nói à? Sao cả ngày mồm miệng vẫn cứ dính tịt vào nhau thế hả? Mày 16 tuổi rồi đấy cháu ạ. 16 tuổi bẻ gãy sừng trâu biết không? Ai đó đính chính. 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu chứ. Ôi dào, 16, 17 thì cũng như nhau tuốt. Sừng gì chứ sừng trâu bẻ được tuốt. Cháu nhỉ? Mà tuổi này tụi con trai biết đi tơ gái rồi đấy cháu ạ. Mày thế này thì chó nó dám gần. Y luống cuống giữa những bàn tay, giữa những ánh mắt vừa vồn vã vừa xót xa thương yêu. Mẹ Y giữ xịt Y quá lâu, không cho giao tiếp với họ bên ngoài. Thành thử Y chẳng biết ai với ai, chẳng biết cư xử thế nào cho phải phép. Sự căng thẳng khiến Y càng trầm cảm hơn. Y chỉ muốn chui vào trong một xó xỉnh kín đáo nào đó để trốn khỏi những quan tâm, thăm hỏi vụn vã. Nhưng ở chỗ cư trú mới của mẹ con Y, chả có chỗ nào mà trốn cả. Mở mắt ra là đường xá xe cộ. Mở mắt ra là tiếng sao bán hàng. Mở mắt ra là người với người. Đông quá, ồn ào quá, khiến Y thấy ngột. Ngột thì ngột, con phải làm quen thôi, con ạ. Mẹ nhìn Y lo âu, ái ngại. Bà lôi Y ra hàng may, chọn vải, chỉ trò kiểu nọ dáng kia. Y lúng túng với cái dây may đo của lão thợ choàng qua người. Tay lão thợ miết vào vai Y. Một cái nguyết dài. Nỡm, toàn thân Y ớn lạnh. Đám thanh niên thị trấn nhanh chóng phát hiện là trò vui mới chính là Y. Chúng chòng ghẹo, chúng xăm soi, chúng biến Y thành món nhậu trong các cuộc tụ tập đông người. Trong khi Y khổ sở học cách đối phó với cái đám hợm hĩnh, ỷ thế văn minh, thì mẹ Y như cá gặp nước. Bà thích nghi rất nhanh với môi trường mới, như thể bà sinh ra là để sống ở đây. Y cũng thấy lạ về sự thích nghi này của mẹ. Lúc còn ở làng, bà cũng như thể sinh ra để nhẫn nại phục dịch chồng con, rồi sẽ như bao người đàn bà khác của cái làng bị nguyền rủa ấy, làm dâu làng ấy và cũng sẽ an phận thành ma của làng ấy. Y tự hỏi, nếu bố Y không chết thì cuộc sống của bà có khác đi không? Cuộc đời Y có khác đi không? Y tự hỏi, bây giờ có bao giờ bà luyến tiếc cái thuở thanh xuân lầm lũi ở xó làng ấy không? Mẹ Y thì chẳng buồn bận tâm đến thằng con mọt sách, lẩn thẩn cả ngày với cả mớ câu hỏi rối rắm trong đầu. Bà thuê gian hàng ngoài chợ thị trấn, mở cửa hàng bán đồ nông sản. Tài tháo phát, khéo léo của bà khiến bà luôn kiếm được mối hàng rẻ hơn nhà khác. Cái miệng bà có duyên nên khách đến cửa hàng lúc nào cũng đông. Chẳng may hàng hết thì khách nhất định chờ đến ngày hôm sau chứ không đi sang cửa hàng nhà khác. Như thế, bà đã bỏ bùa cho khách vậy. Tối tối, y nằm dài trên giường, ngắm mẹ ngồi kiểm tiền. Y thích ngắm bà những lúc ấy. Khuôn mặt bà giãn nở, rạng rỡ. Bà gỡ từng tờ tiền trong cái túi ruột tượng đeo bên mình, rồi đặt chúng lên chiếu, vút cho phẳng phiu. Các tờ tiền được phân loại theo những mệnh giá khác nhau. Rồi bà giở sổ, cộng cộng trừ trừ. Bà so với tiền bán hàng hôm qua, bà trừ đi tiền mua hàng, trừ tiền thuê sạp ở chợ. Cả một buổi tối, bà say sưa với các phép cộng phép trừ. Chẳng bao giờ y đợi được cho đến lúc bà kết thúc công việc của mình, vì hai mắt đã đóng cứng lại cả rồi. Bác cả gửi y đến lớp bổ túc văn hóa, học lại kiến thức cấp 3. Cái kiểu đi học buổi đực buổi cái của y ở quê, bác chả hy vọng còn chữ nào trong đầu. Thời này, không học thì chết con ạ. Mày có thích đọc sách không? Ôi giời, thằng con em là con mọt sách đấy bác ạ. Tủ sách của bố nó quần nát, không còn sót một cuốn nào. À, thế thì thằng này ghê đấy nhỉ. Có khi còn nhiều chữ hơn cả bác rồi. Nhưng thôi, vẫn cứ phải đến lớp cho có bài có bản, có bạn có bè. Thế nó mới xa thằng người con ạ. Học thì học. Lớp học của y diễn ra vào buổi tối, thành phần phức tạp. Công nhân có, con nhà quý tử có, đầu gấu có, và dạng như y thì chả biết xếp vào đâu. Cũng may toàn kiểu đi học quá lứa nhỡ thì, nên y không thấy ngại. Y đến lớp sớm 5 phút, ngồi ngay bàn trên cho đỡ ồn ào, và học hành rất chăm chỉ. Có hôm, buổi học chỉ có mình y với cô giáo trẻ măng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giảng giải cho y. Có hôm quá giờ, cô vẫn còn giảng giải say sưa. Cô giảng, y chép, lớp học một cô một trò thành ra nghiêm túc nhất so với các buổi học có đông đủ học sinh. Thi tốt nghiệp, y đạt điểm cao chót vót. Cả lớp bổ túc được hưởng lộc của y. Bài y chuyển quanh lớp, các kiểu photocopy thủ công này cứ gọi là làm việc hết công suất, ai nấy hỉ hả, rạng rỡ. Kết quả báo về, bác cả hỉ hả rạng rỡ. Các cậu các mợ hỉ hả rạng rỡ. Hỉ hả rạng rỡ nhất vẫn là mẹ y. Bà thấy y giống hệt bố y, lầm lầm li li mà học hành thì sáng láng. Phải cho nó học lên nữa, bác cả phán. Cũng vẫn bác cả tìm lớp ôn thi đại học. Cứ bình tĩnh, chậm lại một năm. Mình cứ đánh chắc tiến chắc cháu ạ. Phải học chứ. Thế hệ chúng mày là phải học cho nó mở mang ra chứ. Cứ như thời chúng tao, có muốn học cũng chẳng có lúc nào mà học. Chiến tranh giặc giã liên miên, mở mắt về đến nhà thì đã già rồi. Làm cái gì thì cũng muộn rồi. Thế nên mới vất vả lận đận thế này. Tao ngẫm chán ra rồi. Không thể dép lốp bay vào vũ trụ được, cháu ạ. Giờ thời thế khác rồi. Kinh tế mở rồi. Mọi người được tự do làm ăn, tha hồ mà phát triển. Cứ có đầu óc là kiểu gì cũng sống được. Hiểu chưa, cháu? Sướng rồi, cháu nhé. Mày là cứ phải mạnh dạn vào. Lao vào thôi, cháu ạ. Cơ hội của mày ở đấy đấy. Y chẳng hiểu bác cả muốn y lao vào đâu. Túm lại là bác muốn y hiểu cái gì đây, khi mà y cũng đang lơ mơ về ngay cả những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng học thì y không ngại. Y nghiền lau lau cả bộ đề ôn thi chỉ trong vòng 3 tháng. Rồi y nghiền thêm các dạng bài nâng cao mà bác cả lục lọi hiệu sách mua về cho y. Năm ấy, y đứng thủ khoa trường Đại học Kinh tế. Cả họ ngoại nhà y mừng rú, hỉ hả. Đúng là chọn được giống tốt nhá, cũng bỏ công nhá. Mặc cho mọi người dâm gian từ sáng đến tối không hết hân hoan, y thì vẫn thích nhốt mình vào một xó, cậy răng chả nói câu nào. Y phân vân không hiểu ngày mai của mình sẽ ra sao. Y chạy nhớ làng cũ, giờ làng còn lại bao nhiêu nóc nhà. Bài luận đầu tiên của y kể từ khi ngồi trên giảng đường đại học là hãy phân tích vai trò của nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay. Đấy, tao đã bảo mà. Ông bác vỗ đùi đành đạch. Kinh tế thị trường, kinh tế mở là cứu cánh cho chúng ta. Chấm dứt bao cấp tem phiếu, phân phối bình quân. có làm có hưởng. Tao đã bảo mà, cấm có sai bao giờ. Ông bác say sưa suốt cả một tuần kể về chuyện thời bao cấp với nhiệt tình cao là làm chất liệu cho bài luận của thằng cháu khốn khổ cả tuổi thơ bị nhốt ở một xó xỉnh, không mở mắt mà thấy được cái biến chuyển to lớn của thời cuộc. Mày không hình dung được đâu, cháu ạ. À, cái xứ rừng xanh nước đỏ của mày có tưởng tượng giỏi cỡ mấy cũng chịu thôi. Hồi hộp nghẹt thở hơn cả chuyện trinh thám nhé. Đoạn đường có vài cây số mà cả chục trạm gác. Mày hình dung ra chưa? Phình phịch nổ máy, đi được đoạn là đếm trạm kiểm soát. Mặt sắt đen xì, bao bì rồ sọt thúng bụng bị kiểm tra tất. Không phải hàng của thương nghiệp thì chỉ có là phe phẩy hàng lậu. Phạt. Lần ấy trời mưa bão, tao chắc mẩm các ông anh nghỉ tránh bão ở nhà. Hợp đồng chỗ mối quen, mượn tạm được cái xe tải, tranh thủ chạy vài tiếng chở hàng. Xe đang chạy ngon trớn trong mưa. 3-4 trạm kiểm soát bỏ không, ngon quá còn gì. Thế mà bom bom 3 phát, lái xe suýt tè ra quần, tim nhảy dựng lên đỉnh đầu. Tài nhìn tao cầu cứu, tao bảo, ông để tôi. Thế rồi tao xuống, đứng nghiêm chào 5 anh thị trường. Những 5 anh mới bỏ mẹ. Tao khuỳnh khoảng chân tay, vỗ bồm bộp vào ống quần, vào bụng áo, ý chừng muốn bảo, đấy nhé, không có gạo, không có thuốc lá nhé. Đấy, thùng xe mở ra rồi nhé. Người ta xin đi nhờ thôi nhé. Ốm quá, phải lên trên thị xã không thì chết. Thì tôi cho đi nhờ thôi. Thằng cháu, mày biết gì không? Mà mày biết thế chó nào được. Cái đứa đóng bị ốm là bác gái với con lớn nhà này. Mặt thì đúng là ốm đói. Ngày ấy ai chả đói. Mẹ con ôm nhau như đám mèo hen. Thêm con bé con nhèo nhẹo khóc vì nghe tiếng súng bất thình lình. Chồng cũng cám cảnh lắm. Đám thị trường 5 anh ngó ngược ngó xuôi thùng xe. Toàn mùi mũi dãi, quần áo trẻ con tanh lẻ. Thôi cho đi. Nhưng thằng cháu của bác có biết gì không? Cái đống mà bác gái mày giả vờ giặt dẹo ngồi dựa vào thì là con lợn gần tạ, mổ phanh sạch sẽ rồi. Chỗ quần áo tanh lè vứt la liệt thì ở dưới là bao gạo và lạc nhé. Ha ha ha. Ông bác nói nhiều. Hết nói thì đến đoạn cười sằng sặc, đến mức khi y bắt đầu hơi hiểu vấn đề thì chính ông bác lại làm cho vấn đề thành xa không thể hiểu nổi. Hơn nữa, bài luận của y thì làm sao mà tha mấy thứ rông dài trời ơi đất hỡi của ông bác vào được. Nó là một công trình khoa học cấp trường, và trong đó thực tế phải được soi dọi dưới ánh sáng của lý luận và triết học chứ. Nhưng ông bác nào có chịu hiểu đâu. Nên bài ca Kinh tế thị trường thay đổi đời tôi của ông bác cứ đều đều rót vào tai y mỗi tối. Bên ấm trà xanh, trong tiếng vỗ mũi đi đẹp và cơn ngáp ngủ không cưỡng nổi của y, bỗng thành một nỗi ám ảnh vào tận cả trong giấc ngủ. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Ga Ký ức của nhà văn Phong Điệp. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.